Đây là đài truyền thanh thành phố Bạc Liêu, phát thanh trên làn sóng FM, tần số 88 MHz.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh thành phố Bạc Liêu. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Đinh Dậu. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần tin tức thời sự địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu tổ chức cuộc họp do bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, lấy ý kiến thông qua kế hoạch ra quân lập lại trật tự mua bán đồ đổ phương tiện trên các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Cầu Sáng và tuyến đường Quang Diệu, Lộc Ninh thuộc khóm 9, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Dự họp có đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 1. Thời gian qua, xung quanh khu vực chợ Cầu Sáng và tuyến đường Quang Diệu, Lộc Ninh thuộc khóm 9, phường 1, thành phố Bạc Liêu luôn tồn tại tình trạng lộn xộn, người dân mua bán mất trật tự, lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường, vệ sinh môi trường không đảm bảo gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Để khắc phục tình trạng trên, chính quyền thành phố Bạc Liêu chủ trương chấn chỉnh lập lại trật tự mua bán đồ đổ phương tiện ở khu vực chợ Cầu Sáng và hai tuyến đường Quang Diệu, Lộc Ninh ngăn nắp theo quy định. Tổ chức sắp xếp di dời ổn thỏa các hộ mua bán vào kinh doanh mua bán ổn định tại chợ Minh Thắng. Để thực hiện chủ trương trên, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường 1 phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức triển khai lực lượng ra quân lập lại trật tự mua bán đồ đổ phương tiện ở điểm chợ này và hai tuyến đường Quang Diệu và Lộc Ninh. Thời gian tổ chức ra quân dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, tại hội trường Cục Thống kê tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Bạc Liêu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cho hơn 150 học viên là các thành viên ban chỉ đạo xã phường, các tổ trưởng và điều tra viên trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các học viên được tìm hiểu những nội dung như các thông tin chung về cơ sở lao động và thu nhập của người lao động, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động mua bán sản xuất kinh doanh qua mạng Internet, tình hình tiếp cận các nguồn vốn và ý kiến của các cơ sở về việc thành lập doanh nghiệp. Đặc biệt, các học viên được tiếp cận một nội dung quan trọng trong cuộc tổng điều tra là thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong hệ thống kê quốc gia theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Buổi tập huấn nhằm trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng giúp các điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố, làm cơ sở đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội của đảng và nhà nước trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình của Đài Truyền thanh thành phố Bạc Liêu, phát thanh trên làn sóng FM tần số 88 MHz. Tiếp theo đây là những thông tin cần biết khác. Trong quá trình canh tác, việc chăm sóc cây lúa trong giai đoạn từ làm đồng đến trổ bông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu tạo được đồng to hạt mẩy cũng như quản lý tốt các dịch hại sẽ giúp bà con tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo khi thu hoạch. Thưa bà con, ở cây lúa hạt là cơ quan dự trữ như là kho, dùng để tích lũy tinh bột, còn bộ lá đồng là cơ quan sản xuất như là nhà máy, tạo ra đường bột để đem tích trữ vào trong hạt. Do vậy, trong canh tác lúa phải làm sao cho kho dự trữ này càng lớn càng tốt, nghĩa là bông lúa phải có nhiều hạt và hạt phải to cũng như không bị nấm bệnh thì mới tích lũy được nhiều tinh bột, năng suất lúa mới cao. Còn nhà máy sản xuất tinh bột cũng phải đủ lớn và hoạt động hữu hiệu, nghĩa là bộ lá đồng phải to, dày, mọc thẳng đứng còn nguyên dạng, có màu xanh bền, đến khi thu hoạch thì mới tạo ra được nhiều tinh bột cho hạt lúa. Điều này có nghĩa rằng, muốn cho cây lúa đạt năng suất cao phải chú ý tạo điều kiện để hạt lúa và bộ lá đồng phát triển cân đối. Nếu chỉ chú ý đến việc tạo ra bông lúa nhiều hạt, hạt to, trong khi bộ lá đồng không tốt sẽ không cung cấp đủ tinh bột cho hạt, lúc đó hạt lúa lép, lửng nhiều hơn. Ngược lại, nếu chỉ chú ý tạo ra bộ lá đồng to khỏe nhưng bông lúa có ít hạt, hạt nhỏ thì không tích lũy được hết tinh bột cũng cho năng suất thấp. Như vậy, trong giai đoạn lúa làm đồng cần phải quản lý tốt hai cơ quan này thông qua việc cung cấp dinh dưỡng kịp thời và đúng lúc. Theo chuyên gia nông nghiệp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, bón phân để cây lúa có nhiều hạt lên bông cần dựa vào số ngày sau khi xả. bà con lấy thời gian sinh trưởng của cây lúa trừ đi 55 ngày. Ví dụ, nếu giống lúa bà con dùng là giống lúa 90 ngày, trừ đi 55 ngày, như vậy thời điểm lúc 35 ngày sau khi xả chính là lúc thích hợp để bà con bón phân, đón đồng cho cây lúa. Còn đối với giống lúa 100 ngày thì chúng ta lấy 100 trừ 55, có nghĩa là lúc 45 ngày sau xả chính là lúc bà con có thể bón phân đón đồng. Theo các nhà khoa học, trong 3 yếu tố cấu thành năng suất thì giai đoạn cây con và đẻ nhánh chủ yếu ảnh hưởng và quyết định số bông trên một đơn vị diện tích. Giai đoạn từ làm đồng tới chính quyết định 2 yếu tố cấu thành năng suất, còn lại là số hạt chắc trên bông và trọng lượng hạt. Nếu bón phân đúng và đầy đủ trong giai đoạn làm đồng, lúa sẽ có nhiều hạt chắc, hạt no đầy, nặng hạt và năng suất cao. Ngược lại, bón phân không đầy đủ hoặc không hợp lý sẽ làm lúa lép nhiều, nhẹ hạt và năng suất thấp. Tuy nhiên, có một điều dễ thấy là do thói quen canh tác, thời gian qua nông dân còn lạm dụng quá nhiều phân bón hóa học, nhất là ure để bón cho lúa, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Trong khi việc ứng dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất lúa được xem là giải pháp canh tác bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân, đã được kiểm chứng qua thực tế ở nhiều nơi. Đơn cử như trường hợp của chị Trần Mầu Hường ở xã Nhân Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, sử dụng chế phẩm sinh học Ambio có nguồn gốc từ Nhật, ứng dụng công nghệ Israel. Chị Hường nhận xét, nếu dùng đúng liều lượng hướng dẫn, chế phẩm sinh học giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng độ màu mỡ trong đất, làm cho cây xanh tốt, lá xanh bóng, trổ bông nhiều, giàu gạo tới cày, hạt lúa bốn mẩy to và chắc. Ngoài ra, chế phẩm sinh học Ambio còn có khả năng giúp cây lúa kháng sâu bệnh, cỏ dại và không làm đất mất nước, không gây ô nhiễm môi trường. Chị Hường bộc bạch, tôi có mua thử về sử dụng thì sau một tuần cây lúa của tôi có màu sắc khác biệt hẳn so với những hộ khác. Cây lúa lên lá đứng thẳng, lá dày và màu xanh của lá rất đẹp. Đến khi bông lúa trổ thì hộp nào hộp nấy đều tròn chắc khỏe. Không chỉ chị Hường, hiện nay nhiều nông dân ở các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng cũng chủ động sử dụng chế phẩm sinh học Ambio trên thửa ruộng của mình. Nhà nông Nguyễn Minh Trí ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chia sẻ: "So với mọi năm thì lúa tốt hơn nhiều, rễ chắc, cây lúa cứng cáp hơn, sản phẩm sinh học lúc nào cũng hỗ trợ cải tạo đất do không chứa chất hóa học hủy hoại độ màu mỡ của đất." Theo các nhà khoa học, chế phẩm sinh học Ambio giúp phân giải các chất dinh dưỡng ở dạng khó hấp thu sang dạng đơn giản. Các chủng vi sinh vật có lợi sẽ giúp cây nâng cao sức đề kháng tự nhiên, tăng cường quá trình quang hợp và trao đổi chất, giúp cây xẻ ra rễ nhiều, phát triển nhanh, cây cứng, thân mập, nhiều nhánh. Do không phải tốn nhiều năng lượng cho việc nuôi cây nên cây sẽ khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu với điều kiện tự nhiên bất lợi như hạn mặn, gió lạnh, gió lớn.